truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 15 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 20.
Với kinh nghiệm sản xuất chè lâu năm, nhiều năm qua người dân xã Phúc Triều đã nâng cao giá trị kinh tế của cây chè thông qua việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống, tích cực thâm canh và sản xuất chè an toàn.
Hơn 10 năm gắn bó với công việc của địa phương, ông Phạm Văn Sưởng, chi hội trưởng Hội chữ thập đỏ tổ 4 phường Quang Vinh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, ông còn là người sáng lập ra mô hình câu lạc bộ nuôi lợn nhuận tiết kiệm tại tổ dân phố. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 14 tháng 2, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 20. Tham dự hội nghị có đại diện một số ban của Trung ương, Ủy ban Kiểm tra, Ban Kinh tế, Ban Nội chính, Văn phòng Trung ương, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo 12 sở ngành liên quan. Tại hội nghị, sau khi thảo luận, các đại biểu đã thống nhất quyết định 8 nội dung quan trọng. Cụ thể là, hội nghị đồng ý về chủ trương thông qua quy chế do Hội đồng Nhân dân tỉnh trình về tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Đồng ý về chủ trương các văn bản do Ủy ban Nhân dân trình, gồm quy hoạch, ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và điện tử trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, quy định về chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư xã hội hóa đối với các hoạt động đầu tư thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh, đề án nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững cây chè và thương hiệu sản phẩm trà Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020, quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và khai thác khoáng sản, quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao và chế độ dinh dưỡng luyện tập thường xuyên đối với học sinh năng khiếu thể thao của tỉnh. Với các tờ trình nói trên, Ban Thường vụ giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến tại hội nghị, hoàn thiện văn bản tiếp tục trình theo quy định. Riêng tờ trình về phương án cân đối kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và 3 năm 2018-2020, Ban Thường vụ đã thảo luận về tình hình nợ công, giải pháp để tăng giá trị đầu tư công, việc cân đối thu chi ngân sách, cơ bản đồng ý về chủ trương phân bổ thứ tự ưu tiên theo đề xuất phương án 2 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ban Thường vụ cũng đã cho ý kiến thống nhất thông qua về chủ trương tờ trình của Ban Nội chính Tỉnh ủy về kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng.
Giờ trái đất là chiến dịch toàn cầu do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên phát động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải CO2, góp phần bảo vệ môi trường trước biến đổi khí hậu toàn cầu. Năm 2009, Việt Nam chính thức tham gia chiến dịch với các hoạt động tại 6 tỉnh, thành phố. Năm 2017, Việt Nam tiếp tục tham gia hoạt động này. Để hưởng ứng chiến dịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, các huyện, thành phố, thị xã, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện và tham gia với các nội dung tắt đèn trang trí tại các biểu tượng của địa phương, thành phố, thị xã, thị trấn và các địa điểm công cộng như trụ sở làm việc của cơ quan, các tòa nhà, khu vui chơi công cộng, biển hiệu quảng cáo ngoài trời trong một tiếng đồng hồ từ 20:30 đến 21:30 thứ Bảy ngày 25 tháng 3 năm 2017. Trong quá trình thực hiện phải chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn, không cắt điện toàn bộ và các thiết bị chiếu sáng có khả năng ảnh hưởng tới an ninh sản xuất, an toàn giao thông.
Hiện nay, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên quản lý khai thác và bảo vệ 82 công trình thủy lợi và gần 257 km kinh mương. Các công trình đầu mối và hệ thống kinh mương nằm rải rác khắp 9 huyện thành thị trong tỉnh. Đặc biệt là hệ thống kênh Hồ Núi Cốc với chiều dài gần 128 km, trải dài trên 4 huyện, thành phố, thị xã. Nhiều tuyến kênh đi qua khu dân cư nên việc vứt rác thường xảy ra với khối lượng lớn. Mặc dù công ty đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường phân công cán bộ quản lý địa bàn thường xuyên vớt rác để giảm thiểu tối đa lượng rác ở lòng kênh tránh ách tắc. Tuy nhiên, do chiều dài kênh lớn, người dân sống hai bên bờ kênh thường xả rác bừa bãi xuống lòng kênh. Có thời điểm rác thải và xác động vật dưới lòng kênh lên tới 100 mét khối một tháng, gây ô nhiễm nguồn nước, ách tắc dòng chảy, tràn kênh và gây nguy hiểm đến an toàn hệ thống kênh mương như sự cố vỡ bờ kênh. Trước thực trạng đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên đã có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, phối hợp và chỉ đạo các xã phường tăng cường tuyên truyền đến nhân dân sinh sống hai bên bờ kênh cần nâng cao ý thức trong việc không xả rác và vứt xác động vật xuống các công trình thủy lợi, đảm bảo vệ sinh nguồn nước. thiết thực chào mừng Đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên lần thứ 15, nhiệm kỳ 2017-2022 và hướng tới kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3. Ngày 14 tháng 2, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2017. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Mỹ Linh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên, Nguyễn Văn Khâm, Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. Với chủ đề Tuổi trẻ gang thép phát huy truyền thống, xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh, xung kích tình nguyện vì cộng đồng, sáng tạo trong lao động sản xuất vì sự phát triển bền vững của công ty. Trong tháng thanh niên năm 2017, Tuổi trẻ Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên sẽ tập trung thực hiện nhiều chương trình hành động như tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nhà máy công viên, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, trồng mới trên 20.000 cây xanh. Với chủ đề Tuổi trẻ gang thép phát huy truyền thống, xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh, xung kích tình nguyện vì cộng đồng, sáng tạo trong lao động sản xuất vì sự phát triển bền vững của công ty. Trong tháng thanh niên năm 2017, Tuổi trẻ Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên sẽ tập trung thực hiện nhiều chương trình hành động như tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nhà máy công viên, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, trồng mới trên 20.000 cây xanh, thu gom chất thải nguy hại tại các đơn vị trong toàn công ty. Tiếp tục thực hiện các công trình việc làm mang tên thanh niên, đồng loạt tổ chức thao diễn kỹ thuật, thi chọn tập thể lao động giỏi các cấp trong toàn công ty. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đồng thời triển khai ngày tiết kiệm, tháng tiết kiệm trong các đoàn viên thanh niên. Đây là dịp để Tuổi trẻ Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên xung kích sáng tạo trong lao động sản xuất, ra sức thi đua lập thân lập nghiệp và tình nguyện vì cộng đồng. Tại lễ phát động, các chi đoàn trong công ty đã thực hiện ký cam kết thi đua phong trào thanh niên năm 2017, đồng thời tổ chức trồng cây tại khuôn viên khu di tích Bác Hồ về thăm gang thép.
Trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin các cấp của tỉnh Thái Nguyên đã vận động các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, các nhà hảo tâm ủng hộ tặng 6.217 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn, trị giá trên 1,5 tỷ đồng. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng dân, ủy ban dân, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã trực tiếp đến thăm và tặng quà cho một số gia đình tiêu biểu trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã, góp phần động viên các gia đình.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa xây dựng kế hoạch tổ chức phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017, thiết thực hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày thành lập ngành thể dục thể thao 27 tháng 3 năm 1946, 27 tháng 3 năm 2017. Và 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2017. Để ngày chạy Olympic về sức khỏe toàn dân thành phố Thái Nguyên năm 2017 diễn ra thành công tốt đẹp, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các phường xã xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức phát động ngày chạy Olympic tại địa phương thông qua các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia và thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, huy động tối đa các nguồn lực để tổ chức ngày hội. Mỗi phường xã vận động tối thiểu 10% số người sống trên địa bàn tham gia chạy tại ngày hội và vận động nhân dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao để tập luyện hoặc tập chạy hàng ngày nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực. Nội dung ngày chạy Olympic tập trung tuyên truyền về vị trí, vai trò tác dụng của thể dục thể thao gắn với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Theo kế hoạch, ngày chạy Olympic thành phố Thái Nguyên dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 19 tháng 3 năm 2017 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, gần nửa thế kỷ gắn bó bên nhau, ông Hoàng Quang Hoàng và bà Hoàng Thị Năm ở tổ 18 phường Đồng Quang vẫn dành tình cảm cho nhau như thời son sắt. Sự gắn kết thủy chung của đôi vợ chồng già khiến cho nhiều người trong chúng ta phải ngưỡng mộ tình yêu của họ. Luôn quan tâm, chia sẻ công việc với vợ là điều mà gần 50 năm nay, từ khi lấy bà Hoàng Thị Năm, ông Hoàng Quang Hoàng vẫn thường làm. Những câu chuyện ông kể, khi cùng vợ chăm sóc con cái và phụ bếp luôn làm bà Năm cảm thấy vui và yêu đời hơn. Những ánh mắt ấm áp trao nhau và nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của ông và bà là minh chứng cho tình yêu không tuổi. Chia sẻ với chúng tôi, bà Hoàng Thị Năm, tổ 18, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên nói:
muốn giữ được cái hạnh phúc ấy thì người ta các cụ thường dạy là chồng nóng bớt lời, cơm sôi thì bớt lửa. Khi ông ấy nóng lên ấy thì là tôi phải bớt lời, mà khi tôi nóng thì là ông cũng thấy, ông cũng nhìn thấy ông là ông không chấp, cho nên dành sống với nhau ở đây thì mọi công việc dù nhỏ ông ấy vẫn giúp đỡ tôi trong cuộc sống.
Tình yêu đâu cần phải nói ra bằng lời, đâu cần phải khoa trương, tình yêu không có tuổi. và cách thể hiện tình yêu cũng muôn hình vạn trạng. Với ông bà thì tình yêu là chia sẻ công việc với nhau, cùng nấu những món ăn mà cả ông và bà thích, những cái nắm tay thật chặt và sự quan tâm chăm sóc cho sức khỏe của bạn đời. Ông Hoàng tâm sự.
Thế bây giờ chúng tôi ở cái tuổi 70 ấy, thì cái tình yêu của chúng tôi bây giờ ấy, thì nó cũng vẫn cứ đằm thắm, vẫn chan hòa, vẫn cởi mở. Bà ấy mỏi đau yếu thì tôi xoa bóp giúp bà ấy. Thế hoặc là tôi ngược lại tôi cũng thế. Thế thì là chúng tôi thương nhau, quý trọng nhau, chỉ mong làm sao tồn tại để nhìn đàn con lũ cháu. Nhiều lúc tôi nói chuyện mà bà cảm thấy vui vui thì cái ánh mắt bà nhìn tôi chả khác như ngày xưa cả. Đấy. Thế rồi thì là tôi pha trò những cái lúc vui vẻ thì bà ấy cũng cười, mà tôi thấy cái nụ cười cũng như là thời con gái rất là trẻ trung, rất là đôn hậu.
Giờ đây khi con cháu đã thành đạt thì ông Hoàng bà Năm lại có thời gian dành tình cảm cho nhau nhiều hơn. Vì có cùng sở thích văn nghệ thể thao nên dù tuổi đã cao nhưng ông bà đã tích cực tập luyện và trở thành những hạt nhân quan trọng góp phần thúc đẩy phong trào văn nghệ quần chúng và bộ môn thể thao bóng chuyền hơi trên địa bàn phường phát triển. Vào mỗi buổi xế chiều hàng ngày, khu vực sân nhà ông luôn rộn vang tiếng ca hát và tiếng reo hò cổ vũ bóng chuyền hơi của những người cao tuổi, với mong ước sống vui, sống khỏe, sống có ích. Là một trong những người thường xuyên đến gia đình ông Hoàng để luyện tập bóng chuyền hơi, ông Phạm Xuân Ninh, tổ 14 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên cho biết, bản thân ông rất ngưỡng mộ tình cảm của hai vợ chồng ông Hoàng.
Thường ngày thì chúng tôi đến chơi ở sân này thấy vợ chồng anh Hoàng sống rất hạnh phúc và chúng tôi thì cũng rất là ngưỡng mộ và cũng học hỏi trong cái cuộc sống cũng như trong cái hành động của anh, làm sao phấn đấu được như anh vợ chồng anh Hoàng.
Ngày 14 tháng 2 hàng năm là ngày Valentine, còn gọi là ngày lễ tình yêu và cũng là ngày cả thế giới tôn vinh những giá trị đích thực của tình yêu đôi lứa. Và để kỷ niệm ngày này, ông Hoàng Quang Hoàng và bà Hoàng Thị Năm ở tổ 18 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên đã chọn những cách rất riêng. Đó là kể cho nhau nghe những câu chuyện về tình yêu để thể hiện tình cảm cho nhau như thời son sắt. Sự gắn kết thủy chung của đôi vợ chồng già khiến thế hệ trẻ hôm nay đều cảm thấy ngưỡng mộ và mong ước mình có được một tình yêu tươi xanh và không tuổi như thế.
Thưa quý vị và các bạn, xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên là một trong những địa phương nằm trong vùng chỉ dẫn địa lý chè Tân Cương. Hiện nay xã có 1.580 hộ dân thì có tới 1.400 gia đình sống phụ thuộc chủ yếu vào cây chè. Với kinh nghiệm sản xuất chè lâu năm, hơn 10 năm qua, người dân nơi đây đã nâng cao giá trị kinh tế của cây chè thông qua việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống, tích cực thâm canh và sản xuất chè an toàn. Bài viết Nâng cao giá trị kinh tế của cây chè của tác giả Tùng Lâm đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Những ngày đầu xuân mới ở Phúc Chiều khá nhộn nhịp. Sau Tết Nguyên đán, người làm chè trong xã lại bắt tay vào sản xuất chè vụ xuân. Chị Phạm Thị Hạnh ở xóm Lai Thành cho biết, do thời tiết ấm áp nên ngay sau khi ăn Tết xong, các gia đình ở đây đã thu hái lứa chè xuân đầu tiên. Chúng tôi cảm nhận được niềm vui trên gương mặt của những người làm chè ở vùng quê này. Trải qua bao năm gắn bó với cây chè, đến nay bà con đã biết phát huy lợi thế về điều kiện thổ nhưỡng khí hậu để tạo dựng một vùng chè đặc sản khá lớn của tỉnh với diện tích 350 ha, trong đó có 340 ha chè kinh doanh. Nhiều hộ dân trong xã đã mạnh dạn phá bỏ những diện tích chè già cỗi, năng suất thấp để trồng thay thế bằng các giống chè Lai, Kim Tuyên, Phúc Vân Tiên, LDP1 cho năng suất chất lượng cao. Tập trung đầu tư thâm canh chè, bón phân cân đối, đầu tư giàn phun tưới, góp phần đưa năng suất chè của xã tăng cao. Hiện nay, năng suất chè ở Phúc Chiều đạt khoảng 160 tạ búp tươi 1 hectare một năm, cao hơn bình quân chung của tỉnh 40 tạ một hectare. Ông Nguyễn Văn Mạnh, một hộ dân sản xuất chè ở xóm Khuôn 2 chia sẻ, đi qua bao thăng trầm cùng với cây chè, chúng tôi đã ý thức sâu sắc được một điều rằng, muốn sản xuất chè mang tính chất hàng hóa, thì sản phẩm tiêu thụ ra thị trường phải có tính cạnh tranh cao. Bởi lẽ ấy, gần chục năm nay, cùng với việc chủ động chuyển đổi, cải tạo vườn chè, chúng tôi đã liên kết với nhau thành lập tổ hợp tác xã để đẩy mạnh việc quảng bá thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm chè, đầu tư sản xuất chè an toàn theo quy trình Việt Gáp, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt. Hiện nay, hầu hết các hộ dân ở Phúc Chiều đều sản xuất chè theo quy trình Việt Gáp, trong đó có 120 hecta được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, tập trung ở các xóm Khuôn 2, Lai Thành, Cây Xe, Phúc Thuần, Đồi Chè. Có ý thức sản xuất sản phẩm chè chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, nên 2 năm nay, giá bán chè búp khô bình quân ở Phúc Chiều luôn duy trì ổn định, ở mức từ 150 đến 300.000 đồng 1 kg. Đặc biệt, trên địa bàn xã đã có một số hộ và cơ sở sản xuất chè cao cấp, sản phẩm được tiêu thụ khá ổn định, có giá bán từ 600.000 đến 2 triệu đồng 1 kg. Giá bán chè tăng cao, đồng nghĩa với đời sống của người làm chè được nâng lên. Hiện tại, xã có hơn 300 hộ sản xuất chè có thu nhập từ 100 triệu đồng một năm trở lên. Năm 2016, thu nhập bình quân từ 1 hectare chè của xã đạt 155 triệu đồng, cao hơn bình quân chung của tỉnh hơn 50 triệu đồng. Người dân Phúc Chiều đang phát triển sản xuất chè đúng hướng khi giá trị kinh tế của cây chè và đời sống của người làm chè ngày càng tăng. 15 trên 15 xóm của xã được công nhận là nghề chè truyền thống. Tuy nhiên, địa phương này vẫn gặp không ít khó khăn khi diện tích chè đạt tiêu chuẩn Việt Gáp của Phúc Chiều còn thấp so với tiềm năng. Hiện nay, xã mới có 120 hectare chè được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn này. Theo đó, việc đầu tư phát triển cây chè ở đây mới mang tính tự phát, chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào sản xuất, nhất là đầu tư vào chế biến, xuất khẩu sản phẩm chè. Các cơ sở sản xuất chế biến chè trong xã chưa trang bị được các phương tiện bảo quản sau thu hoạch. Một trở ngại lớn đối với vùng chè đặc sản này nữa là việc tổ chức quản lý nhãn hiệu tập thể chè còn thiếu đồng bộ, chưa có sự kiểm soát chặt chẽ. Do vậy, để sản phẩm chè có tính cạnh tranh cao trên thị trường, giúp cây chè phát triển ổn định, bền vững, thời gian tới, xã Phúc Chiều sẽ áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp theo hướng đầu tư khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của cây chè trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất. Cùng với đó là chế biến chè theo hướng sản xuất sản phẩm an toàn, chất lượng, nâng cao giá trị gia tăng. Bên cạnh sự nỗ lực của chính quyền địa phương và người sản xuất chè, xã Phúc Chiều cũng rất mong các cấp ngành chức năng của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện những chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho các làng nghề, cũng như hỗ trợ mở rộng diện tích chè được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, xây dựng, nhân rộng mô hình trình diễn khuyến nông về sản xuất, chế biến chè và mô hình liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ chè.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, hơn 10 năm gắn bó với công việc của địa phương, ông Phạm Văn Sưởng, chi hội trưởng Hội Chữ thập đỏ tổ 4 phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong cương vị là một cán bộ địa phương, ông Sưởng đã có nhiều hình thức tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, ông là người đã sáng lập ra mô hình câu lạc bộ nuôi lợn nhựa tiết kiệm tại tổ dân phố, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Những ngày trước Tết Nguyên đán 2017, chúng tôi đã được tham gia buổi tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của phong trào nuôi lợn nhựa tiết kiệm do ông Nguyễn Văn Sưởng phát động tại nhà văn hóa tổ 4 phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên. Dù tuổi đã cao, nhưng ông Sưởng luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Từ khi được bầu làm chi hội trưởng Hội Chữ thập đỏ tổ dân phố số 4 vào năm 2009, ông Sưởng luôn xác định làm công tác xã hội, đòi hỏi người cán bộ phải năng động, nhiệt tình trong mọi phong trào, nói đi đôi với làm, có như vậy khi đi tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân mới thuận lợi. Ông chia sẻ.
Xuất phát từ trên tinh thần xem truyền hình nhiều tỉnh nhiều nơi, tôi thấy mô hình nuôi nhựa tiết kiệm là thấy rất là lợi ích để tạo điều vốn, nguồn vốn giúp đỡ những người khó khăn với vốn phát triển kinh tế, ra sản xuất, và đặc biệt là cái tổ 4 phường Quang Vinh tôi là kinh tế không đồng đều, còn nghèo so với mặt bằng thành phố, nên là để có cái nguồn vốn giúp đỡ nghèo, tôi quyết định sáng lập ra cái phong trào câu lạc bộ nuôi lợn nhựa tiết kiệm ngay từ đầu nhiệm kỳ khi tôi nhận là nhiệm vụ làm công tác chữ thập đỏ từ 2010. Tôi rất là vui mừng phấn khởi là trong cái công tác sáng lập phong trào nuôi lợn nhựa được đa số nhân dân đồng tình ủng hộ, đem lại ít nhất là tốt.
Tổ dân phố số 4 phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên hiện có 150 hộ dân, thì có hơn 50% số hộ làm nông nghiệp. Cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn. Hưởng ứng cuộc vận động và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, năm 2010, ông Sưởng đã đứng ra tuyên truyền vận động bà con nhân dân trong tổ nuôi lợn nhựa tiết kiệm nhằm tạo thói quen tiết kiệm trong chi tiêu hàng ngày. Bà Nguyễn Thị Liên là một trong những thành viên tích cực tham gia phong trào nuôi lợn nhựa cho biết.
Từ khi ông Sưởng hoạt động chương trình nuôi lợn nhựa thì gia đình tôi cũng là một trong các thành viên trong chi hội cũng đã nuôi lợn nhựa. Đi chợ về hôm nào thừa thì tôi cho tiền vào lợn nhựa. Hôm tháng thì tôi bỏ vào đấy 50.000, 20.000, 100. Thế khi nhiều thì rút nhiều, cho nhiều. Thế còn khi mà hết tiền thì tôi lại mổ lợn ra để tôi mua cắm lợn này, hoặc đóng nộp tiền điện này, mua đóng học cho cháu này. Rồi lúc ốm lúc đau hết tiền thì tôi lấy tiền đó để tôi mua thuốc.
Sau gần 6 năm phát động, tổ đã thành lập được câu lạc bộ nuôi lợn nhựa tiết kiệm gồm 86 thành viên tham gia. Hiện nay quỹ của câu lạc bộ có khoảng 180 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, trung bình mỗi năm, câu lạc bộ đã giải quyết cho từ 20 đến 30 lượt hộ dân vay vốn với số tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng với lãi suất thấp để phát triển kinh tế. Bản thân ông Sưởng cũng đã tự nguyện góp vào câu lạc bộ số tiền 5 triệu đồng để giúp câu lạc bộ có thêm vốn hoạt động. Bà Phạm Thị Thủy, hộ dân được giúp đỡ từ nguồn quỹ của câu lạc bộ nuôi lợn nhựa tiết kiệm, chia sẻ.
Thế tôi được vay cái nguồn vốn của Hội Chữ Thập Đỏ nuôi lợn nhựa thì về để tôi tăng gia, phát triển kinh tế gia đình bằng cách là tôi chăn nuôi lợn và gia cầm gia súc để phát triển kinh tế gia đình. Trong cái vay vốn này thì giúp cho rất là nhiều người và trong cái chi hội chúng tôi có cái nguồn vốn để phát triển kinh tế.
Không chỉ quan tâm giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, ông Sưởng còn quan tâm tới các hoạt động từ thiện nhân đạo. Hàng năm, ông đã chủ động tham mưu với cấp ủy chi bộ, vận động từ 5 đến 6 hội viên tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo, tổ chức tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, thăm hỏi động viên bà con nhân dân trong tổ mỗi khi gặp khó khăn. Năm 2016, ông đã vận động nhân dân trong tổ quyên góp ủng hộ các loại quỹ với tổng số tiền trị giá trên 8 triệu đồng, trong đó cá nhân ông Sưởng ủng hộ trên 2 triệu đồng. Ông Nguyễn Trọng Hùng, bí thư chi bộ tổ 4, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Ông rất nhiệt tình, trách nhiệm, hoạt động, đi tới tận nhà của từng hội viên, vận động từng hội viên tham gia các cái phong trào của chi hội. Nhất là cái phong trào về tổ chức nuôi lợn nhựa của chi hội nhằm cái mục đích là giúp nhau xóa đói giảm nghèo, phát huy, nâng cao cái đời sống kinh tế của từng hội viên. Cho nên hàng năm cái phong trào nuôi lợn nhựa của chi hội chữ thập đỏ mà trong đó là ông Sưởng là người đứng đầu thì đã thể hiện được hết cái vai trò trách nhiệm của mình.
Với suy nghĩ muốn phong trào hoạt động tốt thì trước hết người cán bộ phải biết hy sinh lợi ích cá nhân, nói đi đôi với làm. Ông Phạm Văn Sưởng đã góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm, thúc đẩy các phong trào thi đua của tổ dân phố. Ghi nhận những đóng góp của ông, Ủy ban nhân dân thành phố, Trung ương Hội Chữ thập đỏ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và thành phố đã tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì có nhiều thành tích đóng góp trong công tác hội và hoạt động nhân đạo từ thiện. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Bưu điện Liên Việt, mùa xuân năm nay còn tuyệt vời hơn nữa.
Này, có gì hot mà vừa đi vừa hát thế hả ông?
Không biết à, ngân hàng Bưu điện Liên Việt đang có hai chương trình khuyến mại. gà vàng như ý, phú quý cả năm với nhiều giải thưởng hấp dẫn, áp dụng trên toàn quốc, tổng giá trị quà tặng lên tới 17,6 tỷ đồng cơ đấy.
Wow, thế tham gia như thế nào đấy ông?
Từ nay đến 31 tháng 3, chỉ cần ra bưu điện hoặc điểm giao dịch ngân hàng, gửi tiền tiết kiệm tối thiểu từ 10 triệu đồng, sẽ được tham gia chương trình quay số trúng thưởng gà vàng như ý. Giải nào cũng trúng vàng luôn, giải đặc biệt lên đến 25 lượng vàng SJC, mê chưa nào?
Trời ơi hay quá, thế còn phú quý cả năm nghĩa là như thế nào?
Là ngoài quay số ra, còn có quà tặng ngay cho khách hàng gửi tiền tiết kiệm tối thiểu từ 30 triệu đồng. Gửi càng nhiều, quà càng hấp dẫn và có thể nhận quà ngay tại quầy đấy.
Tuyệt quá, vừa có quà lại còn vừa có thưởng, thế này thì tôi phải đi gửi luôn thôi.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài 1800 577 7758 hoặc bưu điện gần nhất.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng Taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrack và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803 737 737. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.